Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đã nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình. Còn thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy móc mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy chặt mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục. Luật còn dạy rằng ai rẫy vợ thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn thầy bảo cho anh em biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, bất cứ ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình, và ai cưới người đàn bà bị rẫy thì cũng phạm tội ngoại tình. Đó là lời Chúa. Mấy chị em và các bạn ngồi xuống. Thưa anh chị em, ngày hôm qua, ngày 13 tháng 6, tại giáo điểm tin mừng chúng ta, mỗi tháng vào ngày 13 có giờ cầu nguyện với Đức Mẹ đúng lúc 12 giờ trưa, là giờ mà Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Rồi sau đó chúng ta lần Chúa Mân Côi, lần Chúa Lòng Thương Xót, chầu Thánh Thể và Thánh Lễ lúc 5 giờ chiều. Chiều hôm qua chúng tôi đã chuẩn bị 400 bức hình khung ảnh Đức Mẹ Fatima để gửi tặng cho những anh chị em ngoại đạo, những anh chị em tôn giáo bạn, và chúng tôi nghĩ rằng như vậy thế nào cũng dư chắc chắn. Nhưng mà ngày hôm qua, thưa anh chị em, khi mà mời những anh chị em tôn giáo bạn, những người không phải là công giáo, lên để nhận món quà, thì thưa anh chị em, 400 tấm hình Đức Mẹ không thấm vào đâu cả. Chúng tôi phải lấy thêm 1.000 tấm hình Chúa Lòng Thương Xót cũng không đủ, lấy thêm 100 tấm hình Thánh Gia cũng vẫn thiếu, lấy thêm mấy trăm tấm hình Thánh Faustina và Thánh Gioan Phaolô II. Tổng cộng ngày hôm qua là chúng tôi gửi tặng mỗi người ngoại đạo đến đây tham dự thánh lễ, tổng cộng là 3.000 tấm hình tất cả. Chúng ta thấy đó là một cái ơn huệ quá lớn. Số người anh chị em chúng ta đi đến đây có thể là 7.000 hoặc 10.000, nhưng mà người ngoại đạo đã chiếm tới 1/4 hoặc là 1/5 những người công giáo đến đây trong ngày 13. Ta mới thấy được rằng là đó là một cái ơn huệ thật là lớn mà Chúa dành cho giáo điểm tin mừng chúng ta. Không gọi, không mời, không ép và cũng chẳng dụ dỗ, mà họ vẫn đến. Điểm lạ thứ hai nữa là họ hân hoan, họ hồ hởi, họ vui mừng, họ đón nhận những tấm ảnh Chúa Đức Mẹ. Anh chị em thử tưởng tượng mình đi sang một tôn giáo khác, đến đền chùa Hồi giáo hoặc là Phật giáo hoặc cao đài, mình thấy lạ lắm, rồi người ta tặng hình của người sáng lập tôn giáo của họ cho mình có dám nhận hay không, hay là mình ngại ngần, hay mình e sợ. Vậy mà những người ngoại đạo đến đây, họ đón nhận hình Chúa Giêsu Lòng Thương Xót, đón nhận hình Đức Mẹ, đón nhận hình Thánh Faustina, Thánh Gioan Phaolô II và Thánh Gia một cách vui mừng, hấn hởi. Chúng ta nhìn những nét mặt của họ thật hồn nhiên, thật đơn sơ, thật ngây thơ. Tạ ơn Chúa, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Và chúng tôi cũng thấy được anh chị em tôn giáo bạn đến đây là món quà mà Chúa ban. Vì đây là giáo điểm tin mừng, tức là một điểm để loan báo tin mừng. Loan báo tin mừng để tin mừng được đến với người ta. mà người ta lại chạy đến đây để người ta đón nhận tin mừng. Anh chị em thấy đó là một cái điều hết sức lạ. Kêu người công giáo đi lễ không bây giờ đã khó rồi, đúng không? Đúng không? Tại vì lễ ngày thường mà, hôm qua là ngày thứ năm mà, kêu người công giáo đến đi lễ đã khó rồi, mà đây những người ngoại đạo đến nhà thờ không đủ chỗ để mà cho họ ngồi, họ phải rải rác khắp nơi mà lên cung thánh này cũng không còn chỗ, đứng dọc theo đường dọc, đứng xin theo đường ngang. Ta thấy đấy là cái hình ảnh hiếm lắm thưa anh chị em. Đó là một cái dấu lạ tỏ tường là ơn cứu độ đến cho mọi người, mọi nơi, không phân biệt, không có giới hạn, không có biên giới. Đấy là một cái điều rất lạ lùng để chúng ta thực hiện lệnh truyền của Chúa là đem tin mừng đến tất cùng trái đất. Hôm qua chúng tôi cũng nhận được một bài thơ là 13 ngày của mẹ, một người viết như sau: Mẹ yêu của chúng mình này, hiển linh mẹ xuống trời xanh rạng ngời, chuỗi mân côi xóa u tối, bốn phương trời con về với nhà bè. Cùng nhau nào tự hào tới, dìu đàn con bay vào với cha yêu, khấn xin lời nguyện tâm linh, xin mẹ dẫn lối đẹp sinh cuộc đời. Có mẹ con bớt chơi vơi, hồn con yếu đuối, mẹ thời tựa nương. Ngoại đạo đứng chật thánh đường, tung hô đức mẹ dễ thương nhất trần. Đến đây cầu nguyện nhiều lần, từ ngày biết mẹ mười phân vẹn mười. Đến đây lành bệnh rất tươi, là nhân chứng sống rạng ngời phúc âm. Mọi đạo khấn nguyện âm thầm, thế giới cũng tới nhất tâm nguyện cầu. Lời kinh thâm thúy nhiệm màu, mẹ yêu Thiên Chúa, yêu bầu con xa. Đến đây trời đất giao hòa, mẹ con tỏ hiện, mẹ là nữ vương. 10.000 người tới bình thường, giáo điểm nhỏ xấu, tình thương mặn nồng. Nghe câu đó đã không? Nghe đã không? Đến đây trời đất giao hòa, mẹ con tỏ hiện, mẹ là nữ vương. 10.000 người tới bình thường, giáo điểm nhỏ xấu, tình thương mặn nồng. Đến đây bạn chẳng về không, mẹ rất khoan hồng, mẹ ban phước đây. Bạn có thấy cha và mình tất cả là hồng ân. Đứa con ngoại đạo dừng mẹ ngày 13 tháng 6, hương của rừng. Thấy ngoại đạo mà làm thơ dâng mẹ vào ngày 13 nó có tuyệt vời không thưa anh chị em? Chúng ta thấy rằng nếu không có Chúa Thánh Thần, làm sao mà người ngoại đạo làm được cái thơ như thế này? Họ có thể làm những bài thơ tình, họ có thể làm những bài thơ đủ mọi thể loại, nhưng làm thơ về tôn giáo, làm thơ về mẹ, làm thơ về Chúa, làm sao mà làm được như vậy? Cho nên chiều hôm nay lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu ngày thứ 6, thánh lễ ngoại lịch đang trong tháng 6, tháng trái tim, một người khác cũng là người ngoại đạo lại làm thơ về Thánh Tâm Chúa. Người ngoại đạo làm thơ về mẹ ngày 13, người không đạo làm thơ về Thánh Tâm Chúa. Mưa lại rơi trên vùng giáo điểm, mưa ướt nhiều, rả rích nhiều canh. Mưa cứ rơi tháng 6 mưa dầm, vì dân Chúa hồng ân mưa đổ. Về giáo điểm lắm khi thiếu chỗ, nhưng trong lòng lại thấy bình an. Về nơi đây chẳng ngại gian nan, về bên Thánh Tâm Chúa hồng phúc. Về bên Chúa bốn mùa hoan chúc, để tôn vinh Thánh Tâm Giêsu. Chúa Giêsu yêu hết muôn người, xin cảm tạ lòng thương xót Chúa. Nhờ Thánh Tâm lòng thương xót Chúa, chiên hoang đàng đã có cơ may được gột rửa bằng máu của Ngài, nên trong sạch trở về với Chúa. Về giáo điểm tin mừng nghe Chúa, lời thầm thì trong tiếng suối reo, lời yêu thương tất cả dân nghèo, cùng hiệp thông trong lời kinh nguyện. Về giáo điểm không còn buôn chuyện, không sầm xì xét đoán tha nhân. Kinh Mân Côi thương xót cùng dân, triệu triệu cánh hoa thiêng về mẹ. Ngày 13 chúng con dâng mẹ chuỗi hoa lòng thắm sắc ngát hương. Hoa lòng con hoa của tình thương, là bông hoa mẹ truyền dạy đó. Dẫu trời nắng hay là mưa gió, chúng con về giáo điểm mẹ mong. Mẹ thương xót đổ vạn hồng ân, qua truyền cầu lời con xin Chúa. Chị em cầm cây quạt lên nói hallelujah. Chị em nói tạ ơn Chúa nha. Hallelujah. 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 Chúng ta phải tạ ơn Chúa thôi, vì đây có một người ngoại đạo thứ ba lại viết một lời tạ ơn Chúa. Con ở Hà Nội, con là đạo Phật, nhưng con vừa được Chúa ban cho một ơn vô cùng to lớn, nên hôm nay con cùng hai đứa con trai của con vào đây để tạ ơn Chúa. Con biết được lòng thương xót Chúa là nhờ người chị chồng của con cho con cái đài 360 bài giảng của cha, sách cầu nguyện lòng thương xót và cả cái đài 500 bài giảng nữa. Mới đầu con chỉ nghe để giải trí thôi, nhưng nhờ phép nhiệm màu của Chúa nên con mở suốt ngày 24/24. Thế rồi thấm và say luôn cha ạ. Hàng ngày con cầu nguyện lòng thương xót lúc 3 giờ, lúc 9 giờ tối và cứ khi nào rảnh là con lại cầu nguyện. Anh chị em nghe có chịu nổi không? Đây là người đạo Công giáo hay là người ngoại đạo? Trả lời, ngoại đạo mà nghe 24/24 bài giảng lòng thương xót. Ai người Công giáo đã nghe 24/24? Người ngoại đạo, cứ mỗi ngày con cầu nguyện lòng thương xót lúc 3 giờ, 9 giờ tối và cứ khi nào rảnh là con cầu nguyện. Còn mình cứ khi nào rảnh là con ăn. Cứ khi nào rảnh là con bếp xếp, là con buôn chuyện, là con buôn dưa lê. Cứ lê hết chỗ này đến chỗ kia là con tám đến hết mức độ mà nó chín luôn rồi mà con vẫn cứ tám. Người Công giáo mình đôi khi lại là cứ như vậy thôi, rảnh mà cứ lên mạng rồi lên face rồi thì tám chuyện rồi thì đủ thứ hết. Trong khi người ngoại đạo cứ rảnh là con cầu nguyện. Tôi nghe tôi cũng thấy xấu hổ, thực sự thấy xấu hổ. Không biết mình linh mục tu sĩ có được như vậy không? Cứ rảnh là con cầu nguyện, còn mình rảnh mình làm gì? Mỗi người tự trả lời trước mặt Chúa nha. Tự trả lời trước mặt Chúa, tôi là người Công giáo, tôi là linh mục, là tu sĩ, rảnh thì tôi làm gì? Hay là tôi lại đi buôn dưa lê? Con nghe đi nghe lại hết 360 rồi đến 500 bài giảng lòng thương xót. Tháng 10 năm 2018, con trai của con 15 tuổi đang học lớp 9, mê chơi điện tử nên bỏ học. Vợ chồng con làm mọi cách đi cúng bái khắp nơi mà cháu vẫn cứ nghỉ học. Thế là con cùng người chị chồng đưa cháu vào giáo điểm tin mừng để xin ơn cho cháu ngoan ngoãn trở lại. Con vào đây ở lại một tuần được cha và cộng đoàn cầu nguyện. Thật không ngờ cha ơi, con chỉ xin Chúa một ơn nhỏ mà lại Chúa lại ban cho con một ơn vô cùng to lớn. Đó là Chúa đã nhận cả hai vợ chồng con vào làm con của Chúa. Chúng con đã được học giáo lý và được rửa tội đúng dịp lễ phục sinh năm 2019. Con xúc động quá, suốt buổi lễ hôm đó con không cầm được nước mắt. Bây giờ vợ chồng con đã là con cái của Chúa rồi, con hạnh phúc quá. Tạ ơn Chúa muôn đời, chồng con là Trần Thanh Liêm, lấy tên thánh là Giuse. Con là Phạm Thị Hiền, lấy tên thánh là Maria. Chúng con nhập vào họ Nông Vụ, sứ Tư Đình, giáo phận Bắc Ninh, cho quản nhiệm là Đa Minh Phạm Văn Chỉ. Tuy họ đạo chúng con nhỏ, nhưng cũng có bàn thờ lòng thương xót Chúa cho giáo dân cầu nguyện hàng ngày đó cha ạ. Thưa cha, giống như người đánh cá phải vật lộn giữa biển khơi, cha cũng phải vật lộn chèo trống giữa biển người để thả những mẻ lưới, kéo về cho Chúa biết bao nhiêu linh hồn lạc lối. Con xin dâng lên cha hai con cá voi. Đi bắt cá mà gặp cá voi rồi thôi. Hai con cá voi đó là linh hồn hai đứa con trai của con. Xin cha cầu nguyện cho các cháu ngoan ngoãn và được làm con cái của Chúa. Xin cầu cho gia đình chúng con vững lòng tin vào Chúa thật nhiều. Đứa con mới toanh Tân Tòng, Maria Phạm Thị Hiền. Chị em thấy sướng không? Sướng không thưa anh chị em? Sướng lắm. Thưa anh chị em, nghe được những người mà họ được ơn như vậy, và họ lên, họ viết những cái ơn mà Chúa ban, thì ta mới thấy lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto ngày thứ 6 tuần thứ 10 thường niên năm lẻ, bài đọc 1 nói rằng là: thật vậy, tất cả những điều ấy xảy ra là vì anh em. Như thế, ân sủng càng dồi dào thì càng có đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn lời cảm tạ để tôn vinh người. Ân sủng càng dồi dào thì càng có đông người dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ để tôn vinh Chúa. Người ta nhận được ơn, người ta kể lại để tôn vinh Thiên Chúa. Càng nhiều người được ơn, càng có người dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ, thì Thiên Chúa càng được tôn vinh. Cho nên khi mà Thiên Chúa được tôn vinh thì ma quỷ nó điên lên. Này, tôi đố anh chị em, ai mà nói đúng là có thưởng. Đố anh chị em, tại giáo điểm tin mừng này, chỗ nào là mặt trận căng thẳng nhất, chỗ nào là nơi ma quỷ nó rình rập mà nó điên lên nhất, chỗ nào? Tại giáo điểm tin mừng này, cùng thánh rồi ca đoàn rồi đủ mọi chỗ, chỗ nào là nơi mà cuộc chiến khủng khiếp căng thẳng một mất một còn nhất? Đố anh chị em, chỗ nào? Chỗ nào? Đâu? Chị này, chị này đứng lên coi. Rồi chị đứng lên, chị đứng lên, chị đứng lên đây, chị nói chỗ nào tại giáo điểm tin mừng, chỗ nào là mặt trận căng thẳng nhất?
Con thưa cha và công đoàn, đó là tòa giải tội ạ.
Thưa chị, tại sao cho tòa giải tội là nơi mà căng thẳng nhất, cuộc chiến ghê gớm nhất?
Dạ con thưa cha, đấy là những mà cái tội lỗi của mình đã phạm mà làm cho Chúa buồn lòng nhất, thì mình đang xưng ra với cha để mà ăn năn. Nhưng mà con, theo như bản thân con nghĩ, đó là ma quỷ nó đang là cám dỗ mình để cho mình không xưng ra được những cái tội lỗi của mình đã phạm ạ.
Vô chẳng phải thật to thưa anh chị em. Đây tôi tặng cho chị một món quà cũng to. To tội chị to bao nhiêu tôi tặng món quà to bấy nhiêu. Đây là cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Đang cầm mẹ, mẹ đây bé, con cầm đây, đây con cầm cho cô ấy nha. Rồi con cầm cho cô ấy. Thưa anh chị em, đúng như thế. Tại vì nơi mà cuộc chiến ghê gớm nhất, nơi mà cuộc chiến ghê gớm nhất, đó là nơi mà ma quỷ nó điên lên. Trong cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, Faustina ghi lại chính xác như vậy, là Satan nó nói với Faustina là: đồ khốn kiếp, tao thù mày vì mày đã cướp hết các linh hồn của tao. Khi mày nói về lòng thương xót Chúa thì biết bao nhiêu linh hồn nó quay trở về, cho nên tao bị mất hết rồi, tao bị sổng hết rồi, tao giữ nó 60 năm, tao giữ nó 70 năm, rồi đùng một cái mày nói về lòng thương xót Chúa cái nó quay về. Và khi đến với ngay tòa hòa giải thì nó cũng vẫn chưa chịu thua, vì một khi mình chưa bước vào tòa giải tội thì nó còn ghê lắm. Có khi nó là cản trở là cha giải tội không đến, cha dạy tôi không có. Đó là cái trở ngại lớn nhất mà tại giáo điểm Tin Mừng chúng tôi đang gặp phải, là số lượng. Các cha nói rằng là với lượng người anh em mà đi như vậy thì mỗi ngày phải có từ 10 đến 20 cha ngồi tòa dạy tội. Như vậy mới đáp ứng được nhu cầu tâm linh của anh chị em nơi đây. Thú thật với anh chị em là khi chúng tôi hành hương sang Meju, một điểm mà tôi thấy muốn gì thì muốn, mà cái điểm ấn tượng nhất đó là bầu khí cầu nguyện. Là người ta thuộc mọi ngôn ngữ, thuộc mọi nước, mọi dân, người ta đến ta cầu nguyện. Và có 20 hoặc 30 cái tòa giải tội mà có nhiều thứ tiếng khác nhau để người ta có thể xưng tội: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Mỹ, tiếng Tây Ban Nha, vân vân. Dĩ nhiên là chưa có tiếng Việt Nam. Nếu mà có tiếng Việt Nam tôi tình nguyện sang đó ngồi tòa giải tội, được không? thì chúng ta thấy, tôi thấy là khi mà sang bên đó, cái điều mà ấn tượng nhất đối với tôi đó là các tòa giải tội, người ta đứng xếp hàng và xưng tội nhiều lắm, họ được ơn quay trở về nhiều lắm. Khi tôi bên sang bên Lộ Đức, bên sang bên Fatima cũng vậy, luôn luôn trung tâm hành hương là phải có nhiều tòa giải tội. Vì điểm đó là cái điểm độc đáo và đặc biệt nhất. Cho dù người ta có đến trung tâm hành hương, có tổ chức lễ to thế nào, có rước sách linh đình, có kèn trống, có hội hè, có cờ quạt, có đủ mọi thứ võng lộng đi chăng nữa, mà không có được những khu vực giải tội, không có được các cha ngồi tòa giải tội để hối nhân, qua những cái buổi chia sẻ, qua buổi cầu nguyện ấy, họ quay trở về. Chúa nói được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì đâu. Cho nên một người quay trở về thôi thì cả triều thần thiên quốc vui mừng. Bỏ 99 con mà đi tìm con chiên lạc, tìm được con chiên lạc rồi gọi cả bà con lối xóm đến ăn mừng. Mà cái tiền mà ăn mừng nó còn lớn hơn tiền mua cái con chiên, đúng không? Đúng không? Nhưng mà đối với Chúa không phải chuyện đó. Nhưng mà cái giá trị là cái phần hồn của con người đó được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn thì ích gì. Cho nên chị em tha thiết cầu nguyện trong tháng trái tim này, đặc biệt trong ngày lễ Thánh Tâm 28 tháng 6 năm nay là ngày thánh hóa các linh mục. Anh chị em cầu nguyện hết lòng, hết sức tha thiết để xin Chúa sai các linh mục đến đây để mà đi bắt những con chiên lạc mà đưa về. Con chiên lạc nó đi nó tìm mà còn không có chỗ để cho nó quay trở về để nó xưng tội, thì đến đây có khi ma quỷ, đúng như chị ấy nói, nó chờ đợi và nó làm cản trở, có khi các linh mục không đến được. Hoặc khi linh mục đang ngồi chờ thì nó làm cho một trời mưa là chạy toát loạn hết, nó khổ. Rồi tôi tặng cho về chứ nó ôm ơn này con hay là cháu.
Dạ con thưa cha, con là Maria Nga, con ở Nam Định thuộc giáo phận Bùi Xu.
Rồi đây tôi tặng cho chị có trái tim lòng thương xót đây nha, đây là tháng trái tim, tặng cho chị trái tim lòng thương xót. Ta thấy hình ảnh người mẹ bế đứa bé, mẹ nó muốn nói gì thì nói, ai muốn vỗ tay gì thì vỗ tay, đứa bé nó vẫn cứ ngủ ngon trong vòng tay mẹ, thấy chưa? Đấy là tín thác. Đây là cái hình ảnh mà Chúa mời các anh chị em mình hãy sống như đứa bé này, phải có tâm hồn trẻ thơ, mặc mưa, mặc gió, mặc cho bất cứ mọi biến cố gì xảy ra, đứa bé vẫn cứ ngủ yên trong vòng tay mẹ hiền. Chúa mời gọi chúng ta sống tinh thần tín thác là như vậy. Đó, trở nên bé thơ là như vậy. Đó, chạy đến với lòng thương xót Chúa để Chúa che chở, để Chúa nâng đỡ. Hãy đến với ta, ai vất vả và gánh nặng ta nâng đỡ bổ sức cho. Và Chúa nói rằng là ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ họ như là vinh quang của ta, ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thờ. Anh chị em thấy không? như người mẹ chăm sóc con thơ, không kẻ thù nào làm hại được họ, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Chúng ta thấy cái hình ảnh rất là dễ thương, tới bây giờ mà nó vẫn cứ nằm, nó có thèm nghe ông cha Long nói đâu, ông muốn giảng gì cái ông, muốn nói gì cái ông, tôi nó ngủ là nó cứ ngủ, anh chị em thấy không? Mà bây giờ nếu người lạ bế nó thức không? Thức, tôi bảo đảm bây giờ mà chị đưa cho tôi bế là nó thức á, tại vì nó sẽ thấy là cái hơi ấm của người mẹ nó khác rồi, nó dựa vào trái tim người mẹ ngay từ lúc còn trong thai cơ mà, cái nhịp đập của người mẹ, trái tim của người mẹ nó đã nghe quen rồi, cho nên đưa ra một người khác dù có giàu có đẹp cách mấy thì đẹp, có sang cách mấy thì sang, dù có đeo vàng kim cương vào bế nó vẫn khóc, dù là có sức nước hoa sặc nen gì đó 3 số 5 mấy đi nữa thì nó vẫn khóc, trong khi đó người mẹ nó hôi như cũ mà nó vẫn thấy là thơm, cái mùi của người mẹ nó quen rồi, cái mùi hôi hôi đó nó quen rồi, nó ngủ ngon lành. Cứ thử đưa một người mẹ nào mà nước hoa thơm phức thử coi, vòng vàng trang sức thật đẹp coi, ngay cả đưa hoa hậu đẹp nhất thế giới bế nó có khóc không? Vẫn khóc. Nó có thích không? Không thích, vẫn thích người mẹ hơn. Thì Chúa của chúng ta là như vậy, thưa anh chị em. Cho dù gì đi nữa, Chúa vẫn như người mẹ chăm sóc đứa con của mình, không cần gì cả, chỉ cần tấm lòng mà thôi, không cần vàng bạc của cải, không cần nghi lễ gì cả. Cho nên là đây là hình ảnh mà Chúa mời gọi chúng ta chạy đến với ngài tòa hỏi giải là như thế, để Chúa chăm sóc, Chúa nâng đỡ, Chúa che chở, tặng cho con cuốn sách này. Trong cuốn sách Nhật ký lòng thương xót nhiều cái hay lắm, thưa anh chị em. Tôi đọc suốt 3 năm mà không biết đọc biết bao nhiêu lần, tôi thâu âm lại nguyên một cái CD. Tôi thấy rằng Chúa nói rằng những người tội lỗi là đối tượng ưu tiên số 1 của lòng thương xót Chúa đấy, và Chúa tìm mọi cách để Chúa đưa người ta về. Cho nên cái cuộc chiến mà căng thẳng nhất là tại tòa giải tội, nơi đó chúng tôi dùng cái gọi là vườn hòa giải, có hoa thơm, cỏ lạ, có bầu khí rất là mát, nhưng mà khổ để nó thoáng mát nó tự nhiên thì bắt đầu mưa nó hắt. Thế là chúng ta thấy những hình ảnh ở đây, có hình ảnh rất đẹp. Hay có cái dù đây không? Hay có cái dù, răng cho tôi cái dù cái. Cái hình ảnh rất là đẹp đó là gì? Đó là tại tòa giải tội, người ta đang xưng tội mà bây giờ mưa nó đến, làm sao mà chạy được. Cho nên là người ta chụp cho tôi những tấm hình là tại giáo điểm tin mừng, là cha giải tội, là cha giải tội, thưa anh chị em, là dương cái dù lẹ lên, cha giải tội đang mưa ướt rồi mày chăng dù lâu thế, cái thằng này mải mốt chạy lên ra đưa cái dù. Thế là cha cầm cái này đây, cái tòa giải tội đây, rồi cha ban phép giải tội, tay thì che dù, tay thì ban phép giải tội. Hối nhân vẫn có những người mẹ, thưa anh chị em, bế đứa bé mà quỳ mà xưng tội, đẹp lắm. Tại vì bà này bà đâu có để đứa bé này cho ai được, bà đi với con của bà, mà giờ bà muốn xưng tội để đứa bé ở ngoài được không? Không. Cho nên là bế đứa bé này, mẹ muốn xưng tội gì kệ mẹ, con cứ ngủ. Rồi bà ấy xưng tội, người mẹ xưng tội, ông cha tay thì che dù, tay thì ban phép giải tội, cha tha tội cho con. Mưa vẫn mưa rơi trên tầng tháp cổ, tội thì cứ xưng, phép thì cứ ban, mưa thì kệ mưa. Đấy, hình ảnh này anh chị em thấy nó có tuyệt vời không? Tìm đâu ra những cái cảnh mà nó tuyệt vời như thế này ở giáo điểm tin mừng? Nó nghèo đấy, nó hèn đấy, nhưng mà ân phúc Chúa ban thì như mưa là như vậy. Xin gửi lại cái dù nha. Rồi đây, trái tim lòng thương xót Chúa. Rồi con có máy nghe giảng chưa? Có chưa?
Thưa cha, con chưa.
Con chưa có, tặng luôn cho con máy nghe giảng 270 bài giảng. Con có sách chưa?
Con cảm ơn cha.
Con có sách chưa?
Con cũng chưa.
Cũng chưa luôn. Tặng luôn cho cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha đây. Rồi tặng luôn cho cuốn con đường tín thác đây. Tặng luôn cho cuốn những lá thư không gửi đây. Những lá thư không gửi đây. Có quạt chưa? Cũng chưa. Rồi tặng luôn cho cây quạt đây. Rồi tội nghiệp con này, còn con mày có gì không con?
Chưa.
Chưa có gì cả. Tặng cho cái xe lăn nhá. lắc đầu. Rồi, con thích ảnh lòng Chúa thương xót không?
Có.
Rồi cho cha Tấm khung ảnh lòng thương xót tặng cho nó. Lâu quá rồi, hôm nay là lễ thánh thứ sáu, đây khung ảnh lòng thương xót Chúa cha gửi tặng cho con. Thì anh chị em hôm qua là 3,000 khung ảnh như thế này không đủ để cung cấp làm quà cho những anh chị em ngoại đạo đến đây nha. Rồi đây xin Chúa chúc lành cho con. Rồi xin mời.
Về chỗ.
Lấy xe cần cẩu mà trở về mới hết. Thưa anh chị em, chúng ta nghe trong thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi Côrintô nói thế này: thưa anh em, chúng tôi mang sứ vụ tông đồ nơi mình như chứa đựng kho tàng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa chứ không phải từ chúng tôi. Anh chị em nghe cho rõ, xác định cho nó rõ nha. Thưa anh em, chúng tôi mang sứ vụ tông đồ nơi mình như là chứa đựng kho tàng trong những bình sành. Kho tàng mà đựng trong bình sành, cho thấy bình sành nó dễ vỡ hay dễ bể? Trả lời. Bình sành nó dễ vỡ hay dễ bể? Cả hai. Bà này tinh, cả hai. Vỡ là tiếng miền gì? Bắc hay Nam? Bắc thì bảo là vỡ, còn miền Nam bảo là bể, còn miền Trung bảo là cái gì? Miền Trung bảo là gì? Bể à, hay là gì? Cũng bể à? Miền Bắc với miền Trung là bể. Bắc không phải, miền Bắc là vỡ, miền Nam là bể. Phải không? Vâng, thì chúng ta chứa đựng ân sủng của Chúa trong những bình sành. Con người của chúng ta, thân xác của chúng ta, nó mong manh, nó mỏng giòn, nó dễ vỡ, nay còn mai mất. Ấy vậy mà quyền năng và lòng thương xót của Chúa trao ban cho mỗi người chúng ta những ân huệ, những ân sủng vô cùng lớn lao. Trong đó có việc là loan báo lòng thương xót Chúa, trong đó có việc là làm chứng cho lòng thương xót Chúa, trong đó có việc mà Phaolô gọi là những cái sứ vụ tông đồ. Chúng tôi mang sứ vụ tông đồ nơi mình như là chứa đựng kho tàng trong những cái bình sành, để chứng tỏ rằng là quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa chứ không phải từ chúng tôi. Quyền năng phi thường phát xuất từ, mạnh lên, chúng ta phải xác tín như vậy. Quyền năng phi thường phát xuất từ quyền năng chữa bệnh phát xuất từ quyền năng làm cho con người ta hoán cải phát xuất từ quyền năng mà quy tụ chúng ta lại đây để cầu nguyện cũng phát xuất từ quyền năng mà làm cho mấy ngàn người ngoại đạo đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa tham dự thánh lễ trong những ngày thường như thế này cũng phát xuất từ. Chúng ta xác định rõ như vậy chứ không phải từ chúng tôi. Cho nên anh chị em đến đây, rất nhiều lần tôi đã phải khẳng định đi khẳng định lại là anh chị em được ơn từ lòng thương xót Chúa là do lòng tin của anh chị em. Anh chị em đến đây, nhiệm vụ của chúng tôi là khơi dậy lòng tin của anh chị em, là làm chứng cho anh chị em biết được rằng nếu anh chị em tin như thế nào, anh chị em sẽ được như vậy. Như chính bản thân chúng tôi là một con người mỏng giòn, con người yếu đuối, con người đầy những tội lỗi, mà Chúa cũng trao cho tôi một cái sứ vụ là đi loan báo lòng thương xót của Chúa. Mà khi loan báo lòng thương xót của Chúa như vậy, anh chị em nhận được ơn từ lòng thương xót của Chúa, ơn phần hồn, ơn phần xác, đặc biệt là ơn hoán cải, thì cái điều đó chứng tỏ rằng là quyền năng lòng thương xót Chúa làm việc điều làm được điều đó, chứ không phải là bản thân của tôi. Linh mục Trần Đình Long, anh chị em thấy rõ và xác tín điều đó, để đừng có ngộ nhận, đừng có làm cho người ta hiểu lầm là cái quyền năng đó phát xuất từ một con người này, con người nọ, con người kia. Không, anh chị em nhớ dùng. Cho nên có nhiều khi anh chị em đến đây cũng muốn gặp chúng tôi không thể tiếp được anh chị em. Thứ nhất là thời giờ không cho phép, thứ hai là sức khỏe cũng không cho phép. Thứ ba là phải dành thời giờ để mà cầu nguyện, để mà soạn bài giảng, để tiếp xúc với Thiên Chúa thì mới có thể nói với anh em về Thiên Chúa được. Còn không tiếp xúc với Thiên Chúa, ra nói với anh chị em toàn chuyện thế gian thôi. Và nhất là để anh chị em đừng có dừng lại nơi chúng tôi, nơi bản thân tôi. Nhưng anh chị em đến đây, chúng tôi chỉ là người dẫn đường, là người chỉ đạo chỉ đường để anh chị em đến với lòng thương xót Chúa. Anh chị em trực tiếp gặp gỡ Chúa, để quyền năng của Chúa cũng làm những điều phi thường nơi mỗi người anh chị em. Vì mỗi người anh chị em cũng là những bình sành mỏng giòn dễ vỡ. Kẻ thì ung thư, người thì u nang, người thì suy thận, người thì là hiếm muộn, kẻ thì là nhức đầu kinh niên, người thì là xương là khớp, đủ mọi thứ bệnh. Và đó là cái bình sành dễ vỡ. Vậy mà Thiên Chúa lại trao cho chúng ta những cái bình sành dễ vỡ đó, quyền năng và lòng thương xót của Chúa đổ tràn trên chúng ta. Để anh chị em được ơn chữa lành thì anh chị em biết rằng đó là do quyền năng phi thường từ lòng thương xót Chúa, do lòng tin của anh chị em, do sự cầu nguyện của cộng đoàn, chứ không phải là do cá nhân của bất cứ ai, nhất là càng không phải là của tôi. Cho nên một số anh chị em đi làm cái móc khóa có cái hình của tôi trong đó, xong rồi xách đi là xin làm phép, làm cho người ta cứ đầu của tôi người ta chửi. Tội nghiệp, tôi có biết ất giáp gì đâu, ta xách đầu tôi ra người ta chửi. Và tôi đã nói với anh chị em là biết bao nhiêu lần rồi, là cái móc khóa là móc khóa lòng thương xót Chúa, để Chúa gìn giữ anh chị em. Và ngay cái áo anh chị em mặc cũng đừng có đưa cái mặt mẹt của tôi lên đó, cái mặt mốc, mặt mẹt, mặt thớt, mặt mâm lên trên đó. Đừng có đưa lên cái áo của anh chị em, hãy để tôn vinh Thiên Chúa. Rồi nhà anh chị em treo là treo hình của Chúa, chứ còn cái mặt tôi, mặt mốc, mặt mẹt, mặt thớt, mặt mâm, mặt bị này thì ra cái gì đâu mà phải đưa lên làm cái gì cho nó xấu cả cái hình ảnh của anh chị em đi nha. Cho nên là tất cả vinh quang chúng ta phải dành cho Thiên Chúa mà thôi, để cho người ta thấy được rằng là chúng ta đến đây được ơn của Chúa là để chúng ta tôn vinh Thiên Chúa. Vì Phao-lô nói rằng càng nhiều người được ơn thì dâng lên cho Thiên Chúa những lời cảm tạ thì Thiên Chúa càng được tôn vinh. Mà những người đi theo Chúa thì sao thưa anh chị em? Không phải lúc nào cũng trời yên biển lặng, không phải lúc nào cũng ngon lành đâu, không phải lúc nào cũng đường mây rộng thanh thang cử bộ, không phải đâu, không phải lúc nào cũng toàn là hoa gấm trải đường, không có đâu. Nhưng những người đi theo Chúa, đây Phao-lô nói, chúng tôi bị dồn ép tư bề. Nhớ, đi theo Chúa là sẽ bị dồn ép tư bề. Đi theo Chúa chúng ta sẽ bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp. Hay là ở chỗ đó, người ta dồn, người ta ép tư bề, chỉ muốn đè bẹp mình mà thôi, đè bẹp lòng thương xót Chúa mà thôi. Nhưng Phao-lô bảo chúng tôi bị dồn ép tư bề nhưng không bị đè bẹp. Vươn lên, bị dồn ép tư bề nhưng không bị đè bẹp. Chúng tôi hoang mang không biết là cái nào là đúng, cái nào là sai, không biết cái nào là thật, cái nào là giả, không biết là sẽ đi về đâu. Chúng tôi hoang mang nhưng không tuyệt vọng. Chúng tôi hoang mang nhưng không tuyệt vọng. Chúng tôi hoang mang nhưng không, đó là lòng tín thác. tín thác là mình hoang mang, là mình lo lắng, là mình sợ hãi, chuyện đó bản tính tự nhiên của con người. Nhưng không tuyệt vọng, vì ngoài lòng Chúa xót thương. Thì có nghi cơ sẽ tuyệt vọng, vì ngoài lòng Chúa xót thương. Đó thưa anh chị em, vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Cho nên chúng ta không bị tuyệt vọng, vì vẫn còn một nơi để ta bám vào, ta tựa nương, ta trông cậy. Đó là lòng, đó là lòng thường xót Chúa. Rồi cái thứ ba Phaolô nói, chúng tôi bị ngược đãi nhưng không bị bỏ rơi. Bị ngược đãi, người ta đối xử với mình tàn tệ, đối xử với mình tàn bạo, nhưng không bị bỏ rơi. Chúng tôi bị ngược đãi nhưng không bị bỏ rơi, vì vẫn còn có ai ở với ta? Có Chúa. Vì vẫn còn có
Chúa.
Vẫn còn có
Chúa.
Cho nên bị ngược đãi nhưng mà không bị, cho dù thiên hạ có bỏ rơi, cho dù cha mẹ có bỏ rơi con. Chúng ta nghe lời Chúa nói, cho dù cha mẹ có bỏ rơi con, vẫn còn có Đức Chúa Trời đỡ nâng. Cho nên người ta muốn ngược đãi sao kệ, không sao cả, miễn là Chúa không bỏ ta là được rồi. Người ta mới bảo rằng là dời hại mới sợ, còn người hại không có gì để mà sợ. Mà dời có bao giờ trời hại con người không? Không, chỉ có con người hại con người thôi. Chúa chẳng bao giờ Chúa hại con người, Chúa chẳng bao giờ Chúa bỏ rơi con người. Chỉ có con người làm hại nhau, và cũng chỉ có con người bỏ rơi nhau, và con người bỏ rơi Chúa mà thôi. Vì thế mà bị ngược đãi nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt, bị quật ngã nhưng không bị
tiêu diệt.
Chúng ta thấy rõ ràng những cái điểm này là Phaolô đã trải qua, và những điểm này Faustina cũng trải qua, rồi Thánh Gioan Phaolô II cũng trải qua, những tông đồ lòng Chúa thương xót đều trải qua những lúc bị ngược đãi, những lúc bị dồn ép tư bề, những lúc cảm thấy hoang mang, những lúc bị người ta quật ngã. Nhưng nhớ rằng cho dù có dồn ép tư bề vẫn không đè bẹp được, cho dù mình có hoang mang nhưng mà vẫn không tuyệt vọng, cho dù có bị ngược đãi nhưng mà vẫn không bị bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt. Vì sao? Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu. Chúng ta mang trong thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu. Chúng ta không mang trong thân mình vàng bạc của cải, danh vọng, chức tước. Nhớ, chúng tôi luôn mang trong thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu. Chúng tôi luôn mang trong thân mình cuộc thương khó của chúng tôi không có mang trong thân mình vàng bạc của cải, danh vọng, chức tước. Không, Chúa không có bảo chúng tôi mang cái đó. Mà hãy nhớ rằng mang trong thân mình không phải là vinh quang, không phải là danh dự, nhưng mà là cuộc thương khó của Đức Giêsu. Nhớ kỹ như vậy. Có gặp khó khăn, có gặp có thử thách, thì hãy biết rằng đi theo Chúa là mang trong thân mình cuộc thương khó của Chúa. Để làm gì? Để sự sống của Đức Giêsu được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. Để sự sống của Đức Giêsu được biểu lộ nơi thân mình của chúng tôi, ta mới thấy thân mình, thể xác, thân xác của chúng ta, con người của chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa. Cho nên sự sống của Chúa được biểu lộ nơi thân xác của mình. Vì thế mà Phaolô mới nói rằng tôi sống không còn là tôi sống mà là Chúa sống ở trong tôi. Mỗi người anh chị em hãy cho người ta thấy sự sống của Chúa biểu lộ nơi thân xác của tôi đi. Quay sang người bên phải cười một cái coi. Quay sang người bên trái cười cái coi. Thấy không, sự sống của Chúa được biểu lộ nơi wow, bà này bà cười tươi quá, ô cái anh kia anh cười dễ thương quá, ôi gì cái chị này chỉ cười duyên dáng quá. Thì sự sống của Chúa biểu lộ nơi thân xác của mình, cho nên cái thân xác của mình là nơi để biểu lộ sự sống của Chúa, chứ không phải thân xác của mình là nơi để mà gian dâm, để mà dâm ô, để mà làm những chuyện xấu xa mà Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, là cho dù mắt của anh mà có nhìn để mà muốn cái điều xấu thì thà móc cái mắt đó đi, nếu mà tay chân anh mà làm cớ cho anh vấp phạm thì chặt đứt cái đó đi. Có nghĩa là Chúa muốn nói không phải là nếu mà như vậy, ở đây ai còn mắt không, tôi chắc là bị móc mắt trước kia rồi. Rồi ở đây các tay chân ai còn mà khua không? Không, chắc là cũng phải chặt đi rồi. Vì nhiều lần mắt chúng ta đã nhìn điều xấu, có không? Mắt chúng ta đã nhìn tiền của hơn là nhìn Chúa, có không? Mắt chúng ta đã nhìn vàng bạc hơn là nhìn mình Thánh Chúa, có không? Mắt chúng ta đã nhìn nhà cao cửa rộng hơn là nhìn vàng đá Bethlehem, có không? Có lên, có không? Mắt chúng ta nhìn cái cô hàng xóm hơn bà vợ già, có không? Có không? Rồi mắt chúng ta liếc cái ông hàng xóm đẹp trai hơn là cái ông chồng già khó tính, có không? Bà tưởng bà ngon. Cho nên là như chúng tôi cũng vậy, người linh mục không chăm chú nhìn lên Chúa mà cứ chăm chú nhìn vào tiền của, không chăm chú để mà nhìn vào thập giá của Chúa mà cứ chăm chú nhìn vào danh vọng với lại vàng bạc thì thà móc mắt đi. Mà nếu như vậy thì chẳng ai còn cái mắt nào. Chúa chỉ muốn nói với chúng ta là phải dứt khoát, phải dứt khoát lựa chọn, không thể nào đi nước đôi, không thể nào bắt cả hai tay được. Nếu mà lựa chọn Thiên Chúa thì phải chấp nhận rằng mang trong mình cuộc thương khó của Chúa, chấp nhận đi vào con đường của lòng thương xót Chúa thì phải chấp nhận rằng bị chuồn ép tư bề, bị quật ngã, rồi là bị khinh thường, rồi là bị hoang mang, bị đủ mọi thứ. Nhưng hãy nhớ rằng không tuyệt vọng, không có bị đè bẹp, không có bị bỏ rơi, nhớ như vậy. Cho nên mình sẵn sàng chấp nhận là mất mát, thiệt thòi, còn hơn là có được tất cả mà mất linh hồn, được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì ích lợi gì. Vì thế mà Phaolô bảo rằng thật vậy, tuy sống chúng tôi hằng bị cái chết đe dọa vì Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng biểu lộ nơi thân xác phải chết của tôi. Như thế sự chết hoạt động nơi chúng tôi, còn sự sống hoạt động nơi anh em. Vì có được một lòng tin như đã chép, tôi đã tin nên tôi mới nói. Cái này quan trọng. Vì có được cùng một lòng tin như đã chép, tôi đã tin nên tôi mới. Tôi đã tin nên tôi mới. Chúng tôi cũng tin nên chúng tôi cũng. Chúng tôi không tin thì không. Chúng tôi không tin thì mạnh lên, không tin thì chúng tôi tin nên chúng tôi mới. Cho nên tất cả những cái gì mà chúng tôi nói là những cái gì phát xuất từ lòng tin của chúng tôi. Rao giảng lòng Chúa thương xót mà không tin vào lòng Chúa thương xót, rao giảng cái gì? Tín thác vào lòng Chúa thương xót mà gặp khó khăn thử thách đã vội bỏ cuộc thì thế nào gọi là tín thác? Cho nên có một chị ở bên nước ngoài mấy ngày hôm nay cứ lúc nào cũng nhắn tin, cho ơi chồng con ung thư giai đoạn cuối rồi, cho ơi, lúc nào cũng nhắn tin rối lên khóc lóc rồi con chết mất rồi, cho ơi con tuyệt vọng quá rồi cho ơi. Tôi nói chị có tín thác vào Chúa không? Dạ thưa cha, con tín thác vào Chúa lắm chứ. Vậy thì chị chỉ tin thác vào Chúa mà tại sao mà chị cứ nhắn tin rồi cứ lo lắng, cứ khóc lóc bù lu bù loa. Nhưng mà trời ơi, con chỉ sợ như chết anh ấy bỏ con thôi, trời ơi, trời ơi. Tôi nói là đời người có ai sống được mãi đâu, sống mãi rồi cũng phải chết mà. Bây giờ coi chừng bây giờ chị cứ cầu cho anh ấy sống. Chú bảo mày muốn cho chồng con sống thì ta cho chồng con sống, nhưng mà sống một đời sống đau ốm bệnh tật con chịu được không? Rồi con chăm sóc hết năm này qua năm kia con chịu được không? Hay là lúc đó con lại bảo đi đám tang thấy chồng người ta chết mà mắc thèm? Thế cái bài này chỉ sang bài kia và chắc đúng rồi. Đó, thưa anh chị em, cho nên là khi mình tín thác vào Chúa, mình mới thấy rằng là Chúa có đường lối của Chúa khác lắm. Và cái gì mình tin thì mình mới nói, không tin thì đừng nói. Và chính vì vậy người ta đến đây, người ta thấy cộng đoàn của chúng ta là cộng đoàn của những người tin. Chúng tôi tin nên chúng tôi mới đến, mà chúng tôi đến vì chúng tôi tin. Nhớ, chúng tôi tin nên chúng tôi mới đến, mà chúng tôi đến đây vì chúng tôi tin. Mà chúng tôi tin nên chúng tôi mới đến, tôi đến thì chúng tôi tin. Cứ như vậy thôi, ai muốn nói gì thì nói. Đây là lòng tin mà, làm sao mà cắt nghĩa được tại sao và tại sao. Cho nên Phao-lô mới nói tiếp rằng là quả thật chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho Chúa Giê-xu trỗi dậy cũng sẽ làm cho chúng tôi được trỗi dậy với Chúa Giê-xu và đặt chúng tôi bên hữu người cùng với anh em. Đấy, bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu đau thương, bao nhiêu thử thách sánh sau được với việc mà chúng ta được đặt bên hữu Đức Giê-xu cùng với anh em của ta. Tất cả chúng ta ở đây rồi cũng qua đi, rồi cũng phải chết. Nhưng cái điều quan trọng là sau khi chết rồi chúng ta đi đâu? Chúng ta về với Chúa. Và về với Chúa thì ở đâu? Ở đặt, được đặt bên hữu Chúa Giê-xu cùng với những anh em của mình. Đấy mới là cái sướng. Còn ở đây gặp nhau ở đây, rồi gặp đó, rồi chia tay đó, rồi lại biệt ly nhớ nhung từ đây ta ran tàn tăn, rồi lại ta rồi thăm thầm chiều trôi, khuya anh đi rồi sao trời đưa lối. Nó cứ gặp nhau mãi rồi nó cũng chia tay thôi, có được cái gì đâu. Nhưng cái điều quan trọng là cuối cuộc đời này ai cũng phải đi, ai cũng phải về. Về đâu mới là quan trọng, về ở đâu đó mới là quan trọng. Về được ở bên hữu Đức Giê-xu cùng với những người khác. Hallelujah. Cho nên muốn được như vậy thì trong cõi đời này anh chị em phải chấp nhận có những mất mát, có những hy sinh, có những thiệt thòi, điều đó không thể tránh được. Cho nên thà mất tay, thà mất chân, thà mất mắt, có nghĩa là thà tôi không có cái chức tước này, thà tôi không có cái danh vọng này, thà tôi không có cái tiền của này, thà tôi không có được những cái lời khen danh dự của thế gian này, mà tôi được ở bên hữu Chúa, còn hơn là thế gian này tôi có đầy đủ danh vọng, chức tước, địa vị, uy quyền, nhà cao, cửa rộng, vợ đẹp, con khôn, mà tôi không có sự sống của Chúa ở trong tôi, mà tôi chỉ chạy theo thế gian. Lúc tôi mất đi rồi, lúc tôi qua đời rồi, không biết tôi ở đâu. Đó mới là điều quan trọng, thưa anh chị em. Đây, tôi xin phép được chia sẻ với anh chị em những người mà Phao-lô bảo rằng là như thế ân sủng càng dồi dào thì càng có đông người tôn vinh Thiên Chúa, dâng lời cảm tạ để Chúa được tôn vinh. Con là Isave Phạm Thị Lanh, 59 tuổi, là giáo viên cấp 3 mới về hưu 3 năm, thuộc địa phận Hà Nội ở giáo xứ Lỗ Xá. Con là con chiên lạc thứ 100, con lạc đường 26 năm mà Chúa vẫn không bỏ con. Chúa đã dẫn con về với Chúa năm 2013. Suốt 26 năm con đi lạc là do con lấy chồng lương dân. Con không được làm phép cưới, không được rước lễ, có đi nhà thờ cũng chỉ đứng quanh quẩn, đứng xó xỉnh cho có lệ để bố mẹ con đỡ buồn. Năm 2013 con được làm phép tha, tức là phép chuẩn. Con đã khóc rất nhiều vì sung sướng con được sinh lại lần thứ hai. Đến tháng 8 năm 2018, con mới biết đến giáo điểm tin mừng. Gia đình con được muôn vàn hậu ân của Chúa ban mà con không biết. Con cứ cho là do con giỏi giang hơn người. Và thế là con đã đổ vỡ rất nhiều. Con mất hàng tỷ vì bị kẻ xấu lừa. Thế nhưng con vẫn không bị Chúa bỏ rơi. Anh chị em thấy không? Vẫn không bị Chúa bỏ rơi. Chúa vẫn thương và cứu giúp con. Chồng và hai con trai con cũng đã nhận ra lòng thương xót của Chúa. 3 giờ chiều nào chồng con cũng lần chuối lòng thương xót. Con trai con cũng ngồi đọc và hát cùng mẹ vào lúc 3 giờ chiều. Ngày Chúa Nhật cháu được nghỉ làm thì chở mẹ đi lễ. Con mừng lắm. Bố đẻ của con bị tai biến, 12 ngày thở bình oxy. Mẹ con chỉ biết cầu nguyện. Giờ bố con cũng đi lại được rồi. Em gái con bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối, đã mổ cắt đi hơn 1,5 mét ruột già từ năm 2012. Nhưng Chúa đã cứu em con đến nay khỏe mạnh bình thường. 2 người em con là lương dân cũng đã được ơn, hôm nay cũng vào đây để tạ ơn với con. Còn nhiều ơn lắm con không kể hết được, con chỉ biết tạ ơn Chúa. Đứa con chiên lạc thứ 100, Isave Phạm Thị Lan. Con là Anna Nguyễn Thị Chót, 60 tuổi, ở họ Đạo Quế Điền, Thanh Phú, Bến Tre. Con tạ ơn Chúa. Ơn thứ nhất là con được đến giáo điểm tin mừng 6 lần. Ơn thứ hai là con rể của con là Nguyễn Phong Kiển, 32 tuổi, là Tân Tòng. Nó bị dính ma túy đá từ lúc nào con và con gái con không biết. Đến năm 2018 con mới phát hiện ra thì nó đã bị ảo giác rồi. Nó ghen tương và chửi bậy bạ lắm. Vào tháng 9 năm 2018, chị và em chồng con có đến nhà chơi. Con mới tâm sự cho biết là như vậy đó. Rồi chị con giới thiệu lòng Chúa thương xót cho vợ chồng con nghe. Từ lúc đó con ao ước được lên giáo điểm tin mừng để khấn xin lòng thương xót Chúa chữa lành cho con rể của con. Đến hôm nay rể con đã khỏe lại, lo làm ăn, thương vợ, thương con lắm cha. Ơn thứ ba là chồng của con bệnh rất nhiều, nhưng cầu được ước thấy Chúa ban hồng ân rất nhiều cho gia đình con. Con xin ngàn lần tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Con là mẹ Maria Trần Thị Huệ, hiện sống tại giáo xứ Buôn Hồ, Đắk Lắk. Con trai của con là Phaolô Bùi Tuấn Anh, năm nay 33 tuổi. Mang trong mình căn bệnh đau dạ dày, đã đi chữa khắp nơi nhưng không hết, chỉ đỡ phần nào thôi. Sau 3 năm, cháu càng đau, ăn uống ít, xuất ký. Con đưa cháu đi khám vẫn không ra bệnh. Hàng ngày con đọc kinh cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Sau mấy tháng, con nhắn tin xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con của con được gặp thầy gặp thuốc. Gia đình con được cháu đi ra tận Hà Nội khám, sau mới phát hiện ra là bị bệnh nang tụy. Thời gian mấy tháng uống thuốc, bệnh không tiến triển, con quyết định đưa cháu xuống giáo điểm tin mừng. Lòng thương xót, con cho cháu ở lại 2 ngày cùng cha và cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót. Đến tháng 10 năm 2018, con của con đã khỏi hẳn, không đau, lên ký và khỏe mạnh. Gia đình con rất mừng, bây giờ lúc nào cũng đọc kinh lòng thương xót Chúa. Tên con là Vũ Thị Sinh, 65 tuổi, là người đạo Phật ở Phú Thọ. Con bị bệnh ung thư niêm mạc má. Khi phát hiện ra bệnh là giai đoạn cuối, con mổ ở răng hàm mặt ở Bệnh viện Trung ương. Xét nghiệm là ác tính ngày 6 tháng 8 năm 2018. Con trị xạ ở Bệnh viện Việt Trì, nhưng sức khỏe yếu nên không trị xạ được. Con được một chị hàng xóm là người theo đạo Chúa cho con cái đài. Và chị chỉ cho con địa chỉ của cha và dạy con nhắn tin. Chị ấy dạy con lúc đau thì cứ ngửa mặt lên cầu nguyện xin Chúa và nghe đài những bài giảng, rồi đọc sách lòng thương xót Chúa. Cứ như vậy sau hơn 1 tuần thì con há được miệng và đỡ dần, rồi ngồi dậy đi lại được. Đến ngày 25 tháng 5 năm 2019 đi khám lại thì bệnh dạ dày, đại tràng, gan nhiễm mỡ và tiểu đường đều hết. Còn bệnh ung thư thì hạch bé lại, đỡ được 70%. Con tạ ơn Chúa. Đứa con ngoại đạo Nguyễn Thị Sinh. Hallelujah. Hallelujah. Thưa anh chị em, còn nhiều lắm, biết bao nhiêu người được ơn của Chúa. Tôi xin phép đọc cho anh chị em một người cuối thôi. Đó là một giáo viên toán ở Long An. Con là Maria Nguyễn Thị Ngọc Anh, 37 tuổi, ở Cần Giuộc, Long An. Con đã được biết đến lòng thương xót Chúa từ khi con mới 20 tuổi. Lúc đó con đi nhà thờ Tây Ninh nhưng vẫn chưa hiểu biết gì, chỉ biết đi đọc kinh vì nghe nói là Chúa sẽ ban cho mình những gì mình cầu nguyện. Sau khi học xong, ra trường con đi làm, là giáo viên dạy toán trung học cơ sở, rồi công việc nhiều con không đi đọc kinh nữa. Con lập gia đình sau nhiều năm không có con, chồng con là người theo đạo nên đức tin chưa có. Gặp con yếu đức tin nên cũng chẳng thể giới thiệu Chúa cho chồng con được. 3 năm sau, chúng con có con nhưng chỉ được 3 tháng thì bị lưu, cho đến nay chúng con vẫn chưa có lại. Tháng 12 năm 2018, con được bà bên chồng dẫn qua giáo điểm tin mừng dự lễ. Kể từ đó, cứ rảnh là con lại chạy qua tham dự giờ cầu nguyện cũng như thánh lễ. Mặc dù vợ chồng con chưa có con như lòng mong ước, nhưng cái điều này mới là điều quan trọng. Nhờ đến giáo điểm tin mừng, qua những bài giảng của cha, mà giờ đây con cảm nhận được tình yêu và lòng thương xót của Chúa hơn. Đó mới là điều quan trọng. Không phải là được như mình mong ước là mình mới tạ ơn Chúa, nhưng mà không được như mình mong ước mà mình lại còn cảm nhận được tình yêu và lòng thương xót Chúa hơn cả khi mình được, đó mới là cái điều lạ, là ơn lớn hơn cả. Chồng con là tân tòng nhưng ngưỡng mộ cha vì tính khiêm nhường và dám nói lên sự thật, sống bác ái, nên anh thích đi lễ để nghe cha giảng. Con cũng ao ước được tham gia vào nhóm thiện nguyện Tín Thác. Mỗi khi nghe cha nói đi thăm các ông bà, các bé hay những người nghèo, con mong ước mình giúp gì được thì hay quá. Con nói thật, trước khi biết đến giao điểm tin mừng, con rất mê kiếm tiền. Con dành tất cả thời gian để dạy thêm để kiếm tiền, nhưng giờ con lại mong được cộng tác với các anh chị để làm bác ái hơn. Cũng may là chồng con vui vẻ ủng hộ khi con nói lên mong ước này, nhưng con chỉ có thể bỏ dạy thêm ở nhà, còn công việc nơi cơ quan con chưa dám bỏ. Nếu được, cha cho con tham gia những công việc nhỏ nhặt như nhặt rác, dọn rác hay phụ bất kỳ công việc gì trong khả năng con làm được. Con Maria Nguyễn Thị Ngọc Anh, đứa con được Chúa xót thương. Thưa anh chị em, đấy là những điều mà Phaolô bảo rằng là ân sủng càng dồi dào thì càng có đông người hơn để dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ để tôn vinh Thiên Chúa. Ở đây Chúa ban dồi dào ân sủng, và những người đến đây dâng lời cảm tạ thì Thiên Chúa càng được tôn vinh. Và bây giờ Thiên Chúa được tôn vinh nơi lòng thương xót mà chúng ta tỏ hiện với những con người đau ốm, bệnh tật, những con người cần được thương xót. Thường chị em mấy bé vì nó thành thói quen cứ đi lễ là rồi, cảm ơn bạn. Thưa anh chị em, rồi con cho con đứng lên trên. Rồi mấy người lớn ngồi xuống. À, có một bà lão muốn đưa heo lên, đây mời bà lên đây. Bà muốn tham gia với trẻ con, thế đây. Bà không đi được mà cố gắng để mấy con đứng lùi ra kia kiểm tra, đứng rộng ra. Rồi bà tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ con chào cha, chào cộng đoàn, con y nơi Nguyễn Thị Được ở Bắc Hòa, Long An.
Bao nhiêu tuổi?
75 tuổi.
75 tuổi, bà có cái gì đây?
Dạ con làm chứng cho hai đứa con.
Con bà có cái gì đây?
Dạ có con heo.
Heo để làm gì?
Dạ con heo này bị gì, con hứa với Chúa vậy, con đau nhất quá, Chúa ơi cho con hết đi, con ngày nào con không thuốc con bỏ.
Tôi nói bà cái này để cho ai?
Cho cả nghèo, mấy đứa nghèo, mấy đứa nhỏ bà tật.
Rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Vâng, đây là một hình ảnh cũng đáng trân trọng, Giê-xu bà gói kỹ quá. Đây là hình ảnh cứu đáng trân trọng, một bà 75 tuổi từ Long An đến đây lặn lội.
Thôi bà ngồi trước đi, ngồi đi bà.
Một bà cụ 75 tuổi
cầm đấy rồi đi lên bảo bà đi xuống.
Một bà cụ 75 tuổi và đưa cái con heo này để tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban ơn xuống cho mấy đứa cháu của bà. Chúng ta thấy hình ảnh của một bà 75 tuổi mà lặn lội từ Long An đến đây, khệnh khạc đến đây, xin Chúa chúc lành cho bà nha, để làm gương sáng cho những người trẻ, gương sáng cho những người khỏe. Người ta đau bệnh cho cái máy, người ta đau bệnh và như thế mà còn biết tạ ơn Chúa. Càng nhiều người tạ ơn Chúa thì Chúa càng được tôn vinh. Ân sủng càng nhiều người ta tạ ơn thì Chúa được tôn vinh. Đây xin gửi tặng cho bà cụ cái máy 270 bài giảng nha. Rồi, đây bà cho biết bà tên gì?
Con Maria Nguyễn Thị Lương ạ. Con ở chữ Lạc Trung địa phần Sa Đoài ạ.
Rồi đây là ai đây?
Con là tên ông con ạ.
Ông là tên gì?
Dạ tên Maria Pedro Long Nguyên ạ.
Ông bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 80 ạ.
Còn bà bao nhiêu?
Con 71 ạ.
Vâng, thưa anh chị em, một cặp vợ chồng già 80 và 71. Ông bị bại liệt không đi được từ mãi Nghệ An, Hà Tĩnh đến đây để chúng tôi xin được gửi tặng cho ông bà cái chiếc xe lăn và đây là cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Còn trước mặt chúng ta đứng một hàng và chúng con trước mặt chúng ta là các bé thiếu nhi và trong đây có một em rất đặc biệt. Con tên gì? Chúng ta thấy rõ ràng nó không biết nói năng gì đâu. Nó bị thiểu não, nó bị chậm phát triển. Nó chậm phát triển vì trí tuệ, nhưng trái tim nó có chậm phát triển không? Không. Vì nó đang rõ ràng nó cầm lên đây là cái con heo, con lợn để chia sẻ cho những người bạn nghèo, các em bạn nghèo của nó. Có những người trí tuệ rất phát triển, học cao, hiểu rộng, học vị rất nhiều, nhưng trái tim bị chậm phát triển, cho nên là nó queo lại. Trái tim ngục tù, trái tim mùa đông, không biết mở ra với người khác. Trái tim đó không còn giọt máu thương xót nữa, chỉ còn là những giọt máu đông lạnh, giọt máu khô lạnh thôi. Tôi nhìn một đứa bé chậm phát triển mà trái tim nó phát triển trước cái trí tuệ. Còn có những người trí tuệ rất phát triển, đủ mọi bằng cấp, đủ mọi địa vị, đủ mọi chức tước, nhưng chỉ biết lo cho bản thân mình, chỉ biết hưởng thụ, chỉ biết ích kỷ, vơ vét vào và tích trữ cho mình và con cháu của mình mà không biết nghĩ đến những người khác, thì họ là những người chậm phát triển về trái tim. Trái tim đó là chậm phát triển, mặc dù trí óc phát triển rất nhanh, tinh quái vô cùng, tìm đủ mọi cách để mà có tiền, đủ mọi cách để có địa vị, chức tước, quyền lợi không bao giờ thiếu. Ấy thế mà trái tim lại chậm phát triển, thưa anh chị em. Chúng ta xin Chúa cho mỗi người trong ngày hôm nay, khi mà Phao-lô bảo rằng là chúng tôi mang trong mình ân sủng của Thiên Chúa nơi bình sành dễ vỡ của chúng tôi, là anh chị em xin Chúa cho mỗi người chúng ta, cho mỗi người chúng ta có được một trái tim phát triển cùng với trí tuệ. Đừng để cho trí tuệ thì phát triển mà trái tim thì lại chậm phát triển. Như những đứa bé này đây, nó càng lớn lên bao nhiêu, như Chúa Giê-xu càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan, càng thêm dễ thương, dễ mến trước mặt Chúa và mọi người. Đây là những em bé đang được phát triển cả về trí tuệ, cả về trái tim, cả về lý trí, cả về tình thương. Mà Chúa nói rằng là nếu mà những cái gì nó cản trở con không đến được nước trời thì thà bỏ nó đi, chặt nó đi, vứt nó đi, thà mất hết tất cả mà được vào nước trời còn hơn là có hết tất cả mà mất linh hồn không được vào nước trời. Anh chị em cùng cầm lấy cây quạt và chúng ta cùng nhau múa hát và cầu nguyện với nhau để xin Chúa cho mỗi người nhận ra lòng thương xót của Chúa thật bao la, chứa đựng nơi cái bình sành dễ vỡ của mình, và chúng ta biết trân trọng cái kho tàng nơi cái bình sành đó và làm sao cho bình sành đó không bị bể, không bị vỡ bởi ma quỷ, bởi sự dữ, bởi những cám dỗ nó xen vào, nó đánh mất ân sủng quý giá nơi bình sành của chúng ta. Xin mời chúng con nhận mỗi con một món quà nha. Rồi chúng con đặt heo và cám vào dưới chân Chúa nha. Rồi Chúa chúc lành cho chúng con những thiếu nhi rất là dễ thương của lòng thương xót Chúa.